chánh trị của người đặt ra không có trúng chánh trị của Thượng Đế. Rốt cuộc có làm gì làm cũng phải trở về với chánh trị của Thượng Đế. Chánh trị lấy sự chân chánh để sửa mình, nhưng mà chánh trị của Thượng Đế. Còn chánh trị của người phàm là ràng buộc lẫn nhau. À, thì cái đó nó không phải đi trong cái nội thức được, nó đi trên bên ngoài. Còn cái này là chắc chắn mọi người ý thức thì mười người phát tâm làm việc hơn là anh kiếm 100 người bàn cãi mà không ra lời lôi. Trong sự bàn cãi nó có lợi dụng liền, còn cái phát tâm không có lợi dụng. Thấy không? Anh thấy anh dư, anh thấy anh tràn trề khi mà anh biết rằng con người anh là có nhân điện, mà anh vung bồi cái nhân điện và trở về nội thức của anh là thanh điển vô cùng. Thì anh giàu hơn những người mà có của cải tại thế rồi. Anh đâu có bị kẹt, anh đâu có sợ mất nữa. Bước về cái đó rồi chúng ta không có sợ mất nữa. Vì ta đi về cái cảnh đời đời thì tất cả những cảnh trước mắt chúng ta thấy đây là tạm mà thôi. Thì thật nó vậy. Cho nên để ảnh hưởng để cho con xây dựng cho con người, cái tâm linh con người trở về với chính họ, rồi để họ hưởng cái đáng hưởng, thay vì họ bận tâm về ngoại cảnh mà không có lối thoát. Thấy không? Rồi bây giờ nói một người đi làm ăn, ông nói vậy thì tôi không cần bận tâm đi làm ăn, thì làm sao tôi sống? Bởi vì cái nhu cầu của thể xác này và cái sống, sự sống tối thiểu của con người cũng do xã hội sinh phát. Cái việc đó là xã hội đương nhiên phải đòi hỏi. Tự nhiên là anh cũng phải làm cho khả năng của anh mà thôi, không có làm quá được. Còn nhiều người đã có khả năng làm rồi, rồi còn làm quá nữa, à rồi tự giam mình ở trong tất cả, không lối thoát. Cho nên nhiều người bực bội và cũng quan trách trời đất rằng tôi đã làm rất nhiều cho xã hội, cho gia đình tôi, nhưng mà ngày nay sao lại tôi đang bệnh hoạn và tôi đau khổ và tôi bực tức. Tại vì nó không biết nó. Nếu nó biết nó mà sửa về với nó, nhiên hậu nó ảnh hưởng. Bởi vì con người đối diện của nó là nó, nó quên chỗ đó rồi. Thấy không? Người đối diện với mình, vợ con mình cũng là mình, mà mình biết sửa mình lập lại trật tự thì mình chỉ đường cho nó lập lại trật tự, thì cái cảnh đó là cảnh hạnh phúc của gia đình. Thấy không? Con người mà có trật tự nói ra dễ thông cảm lắm, mà con người thiếu trật tự mà anh có dạy nó 1 triệu lần thì cũng như không, thì nó tạo thêm cái lo âu cho mình. Cho nên cái phương thiền là lập lại trật tự thượng trung hạ rõ ràng. À, mà mình bằng lòng, mình thấy rõ con đường đó sẽ lập lại trật tự đời đời và sáng suốt thì mình cứ lý đường đó mình biết. Còn cái chuyện đời tới là đương nhiên nó phải buộc thôi rồi. Thấy không? Cái nghề chuyên môn tôi thế nào xã hội cũng cần dùng thì tôi cũng làm cái đó. Mà làm tốt chứ không phải làm cái chuyện gì tạo cá không có nữa. Tôi làm tốt là mọi người thích, mọi người vui. Người ta thích tôi là khi tôi làm việc nó được tốt, đẹp, công hiến cho họ, không nghĩ gì tư lợi nhiều. Thì đương nhiên mọi người kính mến. Và tôi biết sửa nội tâm tôi ảnh hưởng họ thì cũng là một đường lối truyền pháp và dẫn giải cho họ đi tới chỗ thanh định. Con người mình xóa bỏ sự độc tài và sự thâm tối của chính mình, rồi cảm thấy mình sống hạnh phúc, không phải với một gia đình nhỏ mà với một đại gia đình của thế giới. Mình trở về nguyên căn. Trong định luật sanh lão bệnh tử thì mỗi người cũng phải học cái bài học đó, không có người nào từ chối được cái bài học đó. Rồi bây giờ sanh diệt của Thượng Đế, nói rằng có Thượng Đế sanh chúng ta ra rồi ngày đêm chúng ta đi đâu, có chỗ thế. Từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm mà một cái cọng cây mà có thể kết tục thành cánh tụ thờ, cánh tụ thành cái hình con người hiện tại, là nó có sự sắp đặt, nó đi tới tuần tự, trong trật tự của cả con vũ trụ nó mới có. Cho nên con người không có bao giờ giết được, bom đạn cứ giết gì giết cũng còn mãi là để học hỏi và tiến hóa. À, nhưng mà cái xã hội vật chất nó đang tiến hóa, rồi người bám được vật chất, rồi giữ lấy vật chất và tưởng là vật chất là tuyệt vời, thì quên đi cái tri giác của chính mình. Con người không có tâm linh đâu có sáng tạo được cái gì, mà những vật đã sáng tạo rồi là do tâm linh sáng tạo chứ. Cho đâu vật chất sáng tạo vật chất được đâu, thấy không? nó là lệ thuộc bởi mình chứ không phải mình lệ thuộc bởi nó. Ta đi ngược vào, người đời ta đi ngược vào, và nên là tạo cái ngoại cảnh là chủ, mà cái nội thức là lệ thuộc, thành ra hết chẳng tiến. Cho nên những cái pháp môn mà những cái tôn giáo ở thế gian là đều do ở bên trên chuyển sinh. Mà những cái đạo nào mà đọc cái tuần tự thanh tịnh, đọc những kinh sách và đường lối, họ nói rất rõ ràng và họ dẫn từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái khổ đi tới cái hạnh phúc. Nhưng mà ở thế gian này những tôn giáo chỉ tra tụng cái sự tốt đẹp. À, nói bây giờ Đức Phật đã thành công với sao đẹp như vậy, bây giờ chúng ta cầu xin Ngài hộ độ cho chúng ta, càng ngược lại. Chúng ta lấy cái trí thông minh của chúng ta lợi dụng đấng tròn làm là chúng ta đã bị thất bại. Mà chúng ta thấy rõ, ông viết sách này là ông làm cái gì? Tại sao? Mọi người phải nghe lời ông. Là ông đã đi tuân tự, cắt tự và không biết. Ông chịu phải thực hành mọi nơi mọi giới, hòa hợp với mọi trạng thái, ông mới đặt. Chứ bây giờ mình chưa hòa hợp và chưa thực hành, rồi bây giờ mình đặng Phật đó, mình quỳ lại Ngài độ con. Thế là mình khôn quá, mình chưa học mà mình muốn nhảy lên chỗ thành công. Cho nên nó sai lầm ở chỗ đó. Cũng như anh nói thấy rằng nhiều người người ta không có thế nào mà tiến tới được. Là vì họ sai lầm ở chỗ đó. Họ sai lầm vì bản chất lười biếng và tâm tối của họ. Nếu mà con người biết suy nghĩ và tìm hiểu mình, tôi đến đây để làm gì? Tôi cũng phải chết như người kia mà tôi đến đây mà. Thì từ từ trong thâm tâm mình mới tìm ra mình, tôi đến đây để học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải tôi đến đây hưởng thụ, cái gì kia mà hưởng thụ. Tôi uống một ly nước này chút nữa tôi cũng phải trả lại một giọt, tôi cũng phải trả được, nó có thiếu được. Rồi cái cơ tạng của tôi đây là từ từ những hoa quả dạng vật kết thành cơ tạng. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trả lại. Khổ hoàn thổ mà tôi đã có đến được. Thấy không? Thì tôi hiểu ra đó, hỏi chứ cái gì đến đây học? Sự sáng suốt tôi là gì? Cái hồn. Bây giờ nói về đời thì kiến thức. Cái kiến thức của tôi có thể đem để trên bàn được không? Nó không phải thuộc về vật chất nữa. Nó không thuộc về hữu hình rồi. Mà nó là vô hình. Mà cái vô hình đó là vô cục. Thấy không? Cho nên tôi ở trong cái cơn vầy kéo, ở trong cái nghịch cảnh, tôi được có cái ốc sáng tạo. Tôi sao làm ra được những việc của tôi làm đứng đắn, nhiều người phải phục tôi và tới học nơi tôi. Thì tôi phải có cái tâm tư rằng cái tôi hiểu là trời Phật cho tôi sẽ truyền đạt cho mọi người. Thì từ đó tôi mới xây dựng cái an ninh tốt đẹp cho đời sống của tôi và đời sống của mọi người. Một người tu sĩ là phải làm chân trị của Thượng Đế, là chân chánh của Phật. Chân chánh của Thượng Đế là gì? Tình thương và đạo đức. Mà để về trị giải những cái sự uất hận trong mọi tất cả. Nhân hậu mình mới cứu độ mọi người. Đó. Thế cho nên nhiều người nói tôi làm chính trị thì tôi gom được một khối đó rồi hiếp khối kia rồi giết thằng này rồi lưu thằng nọ. Không được. Phải cứu cả hai. Bây giờ tôi gặp cái anh đó, anh chửi tôi quá, nhất định tôi phải giết anh cho anh hết chửi thì dễ ngủ. Không. Tại sao anh chửi tôi? Là anh không chửi người khác. Đó. Mà khi mà tôi biết cái chửi đó là cái sanh hại trong cơ tạng anh, khi mà anh rốt cái tinh thần mà anh muốn chửi tôi là tự nhiên nó chấn động nội tạng của anh lắm. Anh sanh cái bệnh đau gan, sanh cái bệnh yếu thần kinh ở tương lai. Thì tôi phải nghĩ thế nào để cứu độ anh? Hay là tôi chửi lại để tôi cứu độ anh? Không có lý do tôi chửi lại. Tôi phải bình tâm để thu hút tất cả những lời giáo huấn của anh đó. Thì từ từ anh đó tôi thấy cái ảnh hưởng hành tâm cứu độ của tôi phóng quang ra để giúp đỡ anh. Cũng như anh chửi một người, anh chửi hoài mà thằng đó nó cứ ngoan ngoãn làm việc nhà xứng với mọi người và không dám trả lại anh. Rốt cuộc thì trong nhà anh sẽ để ý người nào? Thành đó là thu dụng, thành đó là thế gian có được gì. Nhưng mà một ngày nào thằng đó mở miệng là cái anh nắm này anh sẽ chia sẻ. Bởi vì nó chịu đựng, nó học nhẫn, nó thu hút những cái chuyện hung hăng của đối phương, mà để nó hóa giải cho đối phương trở nên thanh tịnh, hòa đồng với nó. Cho nên ở thế gian họ đặt cái hình ông Phật. Ai vô muốn chiêm ngưỡng cũng được, mà muốn chửi mà. Rồi tự mình tìm những cái nét từ bi của Ngài ở trên mặt trong một hình giả đó. Nhưng mà mình sẽ tìm cái sự sống động của nội tâm này. Cho nên trong cái chùa, những người lập cái chùa phải biết trách nhiệm cho những người người ta chiêm ngưỡng cái sự. Nó có ý nghĩa hết, không phải không có ý nghĩa. Cho nên nhiều người sai thì thiếu một phần đó và chỉ có ca tụng một phần kia thôi, rồi không có tìm ra một cái chân lý của hai chiều, mặt trái bên trái và bên mặt phải chiều, lúc đó mới thật sự được tin. Cho nên kẹt hoài cái những chân lý thì để rất rõ ràng, có sanh thì có tử, có tối thì có sáng, trong cái ngu nó có cái khôn. Hỏi chứ tại sao trong cái ngu nó có không, mấy thằng khùng ở trong nhà thương giáo quán rồi tại sao bác sĩ đi trị cho nó không à? Nó ngu mà. Cái thằng khôn nó sẽ nói cho nó. Vì sao thằng khôn nó thấy thằng đó mà hết bệnh rồi nó cũng khôn như thằng kia, thì trong cái ngu thằng này nó có cái khôn. Nên ta đây tìm cái khôn trong cái tụi ngu. Học cho bác sĩ mà tại sao được phục vụ mấy thằng điên, nó chửi trong mặt bác sĩ mà bác sĩ cười quá. Thấy không? Cho nên ông trời thấy cho thấy rõ cái chân lý trong cái ngu nó có không. Mình đừng vội chửi người ta ngu, nhưng mà tìm trong cái ngu nó có không. Mà tất cả cái gì đều hữu dụng. Như bây giờ anh, cái nghề của anh nào có không bồ lon nào anh bỏ đâu. Anh thấy không? Anh nói đồ quỷ đó là luyện, nhưng mà bữa sau anh kiếm một miếng nhôm anh cũng phải để đó, cái hữu dụng. Anh thấy không? Tất cả đều hữu dụng, nhưng mà trong cái bản tánh mình làm sao không, chứ không có cái gì vô dụng. Không có đạo pháp ở thế gian nào mà không hữu ích. Nhưng mà người thực hành chưa thấu đáo cái đạo pháp đó, cho nên người ta nói vạn giáo tuy nhiên rốt cuộc không phải trở về. Người ta hỏi tám vạn bốn ngàn pháp môn ở đâu mà có tám vạn bốn ngàn, thì trong cái cơ thể của anh là cũng như cái tỷ thiên địa này. Anh ta tám vạn bốn ngàn lỗ tuy nhiên nó phát ra, nó thức phát ra. Khi mà anh cực thanh cực tịnh rồi á, thì những cái pháp môn của anh nó rất điều hòa, đã thấy là minh. Mà anh không hồng hạt buồn giận thì nó thay đổi thật sự, pháp môn anh sẽ trì được. Thấy không? Nhưng mà cái đó rốt cuộc những cái tám vạn bốn ngàn pháp môn là đối diện bên ngoài để dẫn kiến và ảnh hưởng những người đối diện với chúng ta. Rốt cuộc nó quy nguyên về đó, về chủ nó nắm được thần thức ở bên trong. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về với cái ý chí của Thượng Đế là chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Quyết định tôi học, đi hay là ở. Nếu ở thì tôi sanh nhật đi, tôi đi thì tu để tôi đi. Mà tôi đi trong cảnh đời đời bất diệt, không bị trừng gạt nữa, vì tôi đi với tôi. Tôi tìm tôi xuống thế gian tới bây giờ tôi chưa biết tôi là ai. Tôi tìm tôi là ai. Khi mà tôi tìm được tôi ra rồi tôi xuất ra. Tôi vui vẻ cho mọi người. Tìm tôi. Tất cả đều tôi. Anh thấy những cái sáng kiến mà anh làm là do anh thôi chứ đâu có thằng nào đóng góp đâu. Hả? Anh đưa cái búa đó làm nó làm khác mà anh làm thì nó khác. Anh thấy chưa? Phải do anh làm. Rốt cuộc thì mình sẽ đi cho mình. Để tìm hiểu sự vô cùng tận của chúng mình. Thì trong mọi công tác, mọi công việc làm hàng ngày 24/24 trong gia trang và xã hội đều là trường tu. Đâu phải cần đi vô chuông. Anh thấy rõ chưa? Chúng ta phải êm lặng, phải tuần tự, phải chắc tự. Cái ngày của anh đó, anh thấy rõ. Thấy một cái lên nó có sơn mà một cách nào cho nó đẹp. Cái đó cũng là kỹ thuật, cái skill của con người nó khác đó. Cũng là người này nắm chịt kia, người thằng kia nắm chịt cái mà nó khác nhau. Khác sao? Nó cái màu không? Cho nên người đó nó màu xanh. Cái màu xanh nó có bao nhiêu loại màu xanh. mà chỉ những cái người mà có cái thanh nhẹ nó mới thấy rõ cái màu xanh. Còn người không có thanh nhẹ mình cứ màu xanh ở đây, màu xanh là bạc, cái bạc khôn bà biết cái màu không phải màu xanh. Cái màu chỉ định của tôi là nó màu khác, người ta cách nghĩa cái màu xanh của người ta nó khác. Nói cái màu xanh không là biết bao nhiêu thứ xanh rồi. Anh thấy không? Tôi không làm nghề anh, người ta ngồi bên anh tôi biết. Nói cái màu đỏ là biết bao nhiêu thứ đó. Cho nên tất cả là bài học, tất cả là kinh kệ, mà kinh đó là kinh vô tự, không có chữ, không cần tôi phải chữ Nho hay là chữ Phạm, nhưng mà tôi biết được tôi cũng vẫn có. Anh thấy không? Biết làm đẹp cho ngoại cảnh, cái sơn cái thùng, cái thùng xe tươi đẹp, hỏi tôi làm rồi tâm tôi có đẹp bằng nó không? Tôi biết sơn tâm tôi thấy sự thanh nhẹ tôi vui tươi. Đây là thành quả của bề ngoài để đo lường sự thành quả của nội tâm tôi. Tôi về tôi thấy gia cán tôi sắp đẹp, vợ con tôi rất dễ thương, để giữ tươi một màu trời tươi đẹp, không có cái nào đo lường, chưa có cái máy nào mà đo lường tất cả những màu sắc của nội tâm nội tạng của mình. Trên trong kinh có nói là ngũ sắc ngũ quang mà quyền sắc quyền quang. Cái người ta có thấy được và cái người ta không có thấy được, cái không có thấy được bây giờ mới móc chưa có phát minh được thì nó là vật chất. Cái tầm kiến nó không có tâm linh tương đương như con người, mà con người lại có cái tầm kiến tương đương. Những người tu tỉnh họ dòm mà thấy con này không phải là người thế gian, cô kia là mới từ khỏi thú thiên nhân, đó là cái cõi quyền chứ mắt phàm đó có thấy. Hỏi cho bây giờ cái cô tiên tôi nên quý hơn hay là cái cô thú mới vừa tiến hóa? Nhưng mà hai người cũng đều có cái thần thức tiến hóa. Nếu mà nó không có cái ý chí tiến hóa thì nó đâu có gieo cái gương đẹp cho người đời để cạnh, để chiêm ngưỡng nó. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình thấy được cái gương đẹp nó và cái bản tánh hay ho của nó thì mình phải xây dựng cả hai. Con thú nó mới lên nó tiến chậm hơn cô tiên, nhưng mà cô tiên nếu mà cô tiên cho cô tiên hay hơn cô tiên, một ngày kia sẽ xuống thấp con thú, vì con thú nó cố gắng nó đi lên mà. Cho nên hai bên cũng phải độ. Cho nên nhiều người tu nói ồ đạo tôi là hay, mấy cái đạo kia là tà, bà con đi thì bà con chết. Thì thật xin lỗi những vị đó chưa biết học đạo, chưa biết quân bình, chưa biết luật trời. Luật trời là có cái trượt, từ cái trượt này tới cái đó cái thanh, từ cái thanh sẽ chuyển hóa xuống hỗ trợ cái trượt. Nhưng mà người kia cứ nói là tôi tu cái này tôi tránh cái kia, làm sao tránh được. Cho nên rồi chết rồi, giờ lâm chung, giờ phút lâm chung phải xuống đi âm, xuống phủ học lại. Tại sao tôi tu chùa mà đưa tôi xuống âm phủ? Kỳ thật đầy dạy ở dưới, bởi vì anh học không chung. Anh đọc kinh mà anh không hiểu kinh rồi, thế là anh đọc cho có chừng. Mà ông Phật muốn dạy anh mở trí và hiểu lý và tự thân tự tiến trong dụng, mà anh không chịu dụng. Anh nói tôi đọc hết kinh rồi tôi đi chơi, thấy không? Thành ra cái sự tâm tối vẫn còn ở này, không tiến. Cho nên những người ở đời, ở thế gian vì gia cảnh làm cha mẹ thế thiên hành đạo, rồi làm công việc ở trong gia đình, sự gây cấn này kia kia nọ thì đưa thần thức tới cho mình. Lần lần mình trưởng thành, mình thấy sự sai lầm của chính mình, mình xuất ngôn bất chánh, đè bẹp người khác thay vì xây dựng. Đó là mình thuộc loại bê trễ, ăn năn sửa để cho hòa, cho tiếng nó vui hơn. Đó. Từ, từ 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 cái tâm thức mình càng ngày càng mở. Thì hỏi với những người có gia đình, có vợ, có con mà học nhẫn để nuôi con thành tài, hỏi cho cái trình độ nó có thua ông sư trong chùa? Tôi nói không thua. Nếu nói những người đó trong nhà thua ông sư trong chùa thì đem đổi công tác 2 tuần thôi. Sao? sư cái việc vô dữ con gì tôi không phải. Tôi thấy có bực tức không? Nhưng mà tôi giữ được bao nhiêu năm rồi. Cái đó là ta đang học cái nhẫn đó. Còn khi vô chắc gì chứ. Khi nhẫn là khi độ chứ. Nhưng mà mở miệng nói là sư độ người. Nó muốn thử coi sư đã độ sư chứ. Thằng con nó chơi với sư hai tuần rồi sư mệt. Cho nên cái chuyện làm của chúng sanh ở thế gian đều là học hỏi trong nguyên lý của sự đẹp. Ông trời sắp đặt không ngu hơn một cái độ nào. Nhưng mà người ta không hiểu chuyện đó. Người ta không hiểu đấng cha lành đã ban rải hào quang sáng suốt vô cùng tận trí dị trong nội tâm của mọi người. Khi mình bực tức muốn đánh con mình thì muốn giết nó đi, muốn từ bỏ nó. Là bật khởi một tình thương vô cùng. Và tự mình xóa bỏ nó. Cái ý niệm đó. Rồi ai xong rồi. Đấng vật cũng vô cùng ban cho mình mới có. Cho nên cái chuyện tu và thanh tịnh, quý vị không phải là đi vô một chỗ tu, nhưng mà ở trong gia đình biết rằng cái chỗ tu, đây là chỗ tu. Tôi ở trong căn nhà này bao nhiêu trí khôn đã đóng góp cho gia đình tôi. Mà sự văn minh cực khổ họ mới có cái trí khôn mà họ vẽ thành một cảnh. Tôi ngồi dưới đây tôi thấy thầy. Tôi thấy thuận tiện cái tâm linh của tôi. Thì tôi thấy Thượng Đế đã chuyển biết bao nhiêu người phục vụ cho mình. Thấy không? Tôi không thể tưởng tượng rằng tôi có thể ở trong căn nhà này được. Mà ngày nay tôi được ở trong căn nhà này. Tôi đã cực khổ. Bây giờ tôi mới có cái này. Mà cái này của Thượng Đế thì tôi thấy rõ Thượng Đế. Tôi thấy đấng cha trời trong hơi thở của tôi. Mà tình thương ở xung quanh tôi tràn ngập, không bao giờ biết. Tôi thấy tôi thảnh thơi vô cùng, thương mến vô cùng. Tôi phải xây dựng tôi làm sao trở về tánh ý của đấng cha lành, được cứu độ chúng sanh. Ngài cứu tất cả muôn loài vạn vật, con kiến Ngài còn cứu mà. Đâu phải cứu tôi. Mà tôi chưa có cái tâm thức đó. Bây giờ tôi cố gắng tôi gắn liền trở về mọi trạng thái để sự sống tôi được an nhàn hết. Tôi còn chấp cái này, tôi thích cái này, ghét cái kia, thì cái tâm tôi không bao giờ yên. Mà tôi hòa đồng với tất cả, tôi thấy tôi yên. Bởi vì cái định luật sanh lão bệnh tử có hết rồi. Mọi người cũng chỉ học có bao nhiêu đó thôi. Mà tôi từ trong cái thối mà ra, mà hiện tại tôi cũng vẫn là thối tha chứ chưa tâm sạch. Phải nhớ cái chỗ này. Tôi còn mang cái thể chất thối tha. Mà từ cái thối tha này nó đem sự trong lành, đến sự trong lành và sáng suốt của tôi. Tôi không nên phụ nó nữa, mà tôi sẽ tiếp tục sống với nó, tìm ra nó, cái thể chất hoàn bị của sự thế. Vô cùng sống trong tôi, và tôi phải thực hiện, tôi tin được để rõ sự sáng suốt của tôi. Thì tôi đâu có trách ai nữa. Cho nên giữa con người và con người giết chóc lẫn nhau, tội nghiệp đó. Tội nặng đó. Con người là một tính chất của Thượng Đế xuất ra xuống thế giới. Cho nên nó là vô cùng, một đứa con nít mà mình đánh nó không chịu. Nó nhất định nó ăn thua đủ. Nó là một tính chất vô cùng. Cho nên mình phải biết xây dựng và mình cảm ơn những người đối diện của mình. Là những người đã giáo dục. Luôn luôn nghĩ vậy. Mình đi tìm hiểu được tấm chị này, chị kia, chị nọ, anh kia, anh nọ. Để mình đúc kết lại, mình thấy hay vô cùng. Giáo dục. Họ thấy họ lôi thôi, nóng nảy, nhưng mà họ cũng phải chấp nhận một cái hoàn cảnh để sống. Họ có khả năng. Yeah. Còn cái người kia không thơ, không nóng nảy, khóc buồn, nhưng mà rồi họ cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Để họ sống trong sự sống. Yeah. Con người vui tưởng là ta đắc thành nhưng mà giới hạn, không làm quá thái được. Cái gì Thượng Đế đã an ban cho chúng ta có một cái thể xác nhân gian này là đều có trật tự trong luật trời. Chứ không ai làm quá được. Nhiều người ô thấy nó ở tù chính thân mà đâu cuộc được không chúng ta. Nó biết ăn năn như sao thả nó. Tại vì đâu. Cho nên nhiều người mượn cái cơ hội đó để tranh đấu, để làm những điều bất chánh, để chặt tùm lum cho cả đám, chứ không ai thành đâu. Cho nên tương lai mỗi người phải trở về vị trí của họ thì thế gian mới có thay đổi. Và muốn có cái ngày đó phải có sự đụng chạm dây dắt kia đó. Thì lúc đó mình can ngăn chiến tranh và đi trở về tìm thực trạng công bằng của chính mình. Chứ bây giờ chưa chịu, chưa chịu. Chúng ta ở Việt Nam mấy chục năm, nói thiệt bà con chúng ta nói về đi đánh giặc thôi, tin ông nào nữa mà đi đánh. Anh nguyên tin ông nào nữa. Hồi thời kỳ thằng Tây nó cũng nói có tôi anh đừng sợ. Rồi tới ông Mỹ nó nói có tôi anh đừng sợ. Rồi tới ông Tổng thống Ngô Đình Diệm ông ấy có sau đồng bào có tôi đừng sợ. Rốt cuộc rồi cũng chết cả đám rồi cũng sợ. Rồi tới ông Thiếu cũng vậy. Rồi tới ông Hương cũng vậy. Ông nào cũng hứa để chi? Thượng Đế đã cho chúng ta theo xem một tuần hát. Mà chính Thượng Đế là ông bầu. Tao đặt tuần cho tụi bây coi để tụi bây thích chứ. Cái tình cảnh ở Việt Nam là cả một tuần hát. Bây giờ đang diễn. Đang diễn, đang quằn quại, đang này kia kia. Không tin đâu. Rồi một ngày nào đó hạ màn rồi mới thấy là ai hay ai vậy. Cho nên trong vợ chồng con cái cũng là đóng tuồng mà thôi. Nhưng mà cái tâm đạo đức của mình chịu vung bồi hay là không. Chứ lúc hạ màn mới biết ai cáo ai khóc. Trong thế gian tập tự thì cha con. Nhưng mà con chịu tu thì lúc đó hạ màn rồi thấy cha cũng nhiều chứ không. Cho nên cái giờ phút hạ màn mới tìm quyết định. Đó. Thì chúng ta đã xem đi cái như tuần hát tại Việt Nam. Hay rất hay. Lâm ly đủ thứ hết. Thê thảm. Mà kể cùng dân chúng ta tiêu diệt rồi chẳng còn ai nữa. Chết biết bao nhiêu một ngày giờ phút này cũng chết. Chúng ta đang ngồi đây mà họ còn lao mình xuống cái biển để tìm chết. Nhưng mà cái chết đó, cái tử nó có cái sanh. Mà người bắt phàm không thấy. Chủ quốc hận trong đó để làm gì? Để cứu được không? Không. Rốt cuộc mình không cứu mình được, làm sao mình cứu những người đó? Cho nên phải tu tu để thấy định luật di chuyển của trận, của Thượng Đế. Để thấy nó chết nhưng mà nó phải qua một cái cơ cấu khác. Và học một cái lớp khác. Trong trật tự và thành công dữ dội. Rồi bây giờ ăn mặn anh thấy như này, ăn con gà chết. Tội nghiệp. Rồi mình nghĩ bây giờ nó sống. Nó sống được bao lâu? Mà tại sao sinh ra thấy nó ai cũng muốn ăn? Vì trước kia nó không có lập hạnh đối với chúng sanh. Bây giờ nó phải lập hạnh hy sinh. Mà hy sinh ở chỗ nào nó mới có tiến hóa. Hy sinh như thể xác của loài người. Những người thích ăn thịt. Thích ăn thịt lắm. Mà vô thể xác của loài người nó mới được cơ hội tiến hóa. Con người dù cách nào nó cũng tiến hóa hơn con thú. Nó vô cơ cấu đó mà nó biết tu cứu độ hết. Còn không biết tu thì nó cũng đỡ một phần chật vật của chính bản thân nó. Nói về định luật này. Còn nếu những người mà ăn thịt mà làm điều ác ôn nữa và tồi tệ hơn con thú thì một ngày kia phải đi học một bài học nặng hơn con thú, lập cái hạnh hy sinh đại thế. Thì lúc đó mình cũng bị xưa hai nói vậy. Nói vậy, nguyên lý nói vậy. Ha? Bây giờ mình tô, mình ăn nó mà mình biết cứu độ nó, biết trách nhiệm đối với nó. Có nó mình có mới sống, thì mình phải chung sống với nó. Và mình mới tu, mình mới thích. Hỏi cho những người ăn chay, thành Phật không? Không. Nó là cộng cỏ. Chung thân khổ sai thụ cảm bá đạo. Tội nghiệp đó. Mình ăn. Ăn mà mình không chịu tu. Mình không giải thoát cho mình. Làm sao có cơ hội giải thoát cho chúng nó. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đó. Ăn chay vẫn thành quỷ như thế. Mà người tu chân chánh lập hạnh trở thành. Hiểu nguyên lý của trời đất. Hiểu rõ chân lý mới chịu giải thoát. cho không phải ăn chay trường mà thành Phật thôi. Đừng có lầm, tôi ăn chay cho nhiều bà nữa. Tôi ăn chay mấy chục năm rồi cô. Cô chửi tôi vừa vừa, cô ác ôn với cô. Mà chính bà ác ôn. Bà ăn chay mà bà còn sanh đâu với người ta. Bà ăn chay bà phải cứu độ những người chửi bà. Bà nên chấp nhận đi. Cái lỗi của em chị chữ cảm ơn. Để chi? Cái cảm ơn của mình để đánh thức tâm nó. Nó cũng còn chứ không xét cái phải cái trái chứ. Nhưng mà mình dạy một cách không tốn hao, không phiền não, mà mình dạy được đối phương, tại sao mình không dạy? Mình chửi lại nó, không được. Rồi mình đem ăn chay ra, mình lấy dễ thưa chê mắt thánh, hết mất qua được. Nó không có giá trị, và nó trở nên thất bại. Thấy chưa? Còn ở đằng này chúng tôi, nhiều khi người ta chửi thôi. À, như thứ bảy chủ nhật ở Việt Nam, muốn chửi chồng, chửi tôi. Tội nghiệp đừng chửi ông. Muốn chửi vợ, chửi tôi là bà đây, chửi. Chửi một hồi tôi nói lại. Mà anh ghét tôi, anh về giết bà. Mà chị ghét tôi, chị về chị giết ông. Mà tôi nói một hồi mà chị thương tôi thì chị về phải thương ông. Biết không? À, thành nó có gì nó cứ vợ chồng nó thích nhau vì cái sự kêu ngũ hành. Cơ thể của mọi người có kim mộc thủy hỏa thổ kim mộc sanh với khắc thôi. Nó có giờ gây lộn mà nó không biết. Mình biết mình chỉ cho nó như vậy thôi. Nó ổng vậy đó. À, năm thê bế thiếp mà tu cái gì, thiền cái gì. Ông Tám dạy cái gì vậy? Chồng tôi đưa ngon lành bây giờ dạy cho nó tu rồi nó đi lấy vợ lung tung bé. Đứng như chỉ nhục chứ. Thì mình phải nói sao? Cảm ơn chị. Mời chị ngồi. Sự nắm nảy của chị. Mà nãy giờ chị nói rằng ông Tám dạy người đó đi chơi vào. Dạy người đó đi lấy vợ nhiều. Thấy không? Thì chị thật. Trong lương tâm của chị cũng xác nhận rằng ông Tám không có dạy điều đó. Nhưng mà kỳ thật là chị đã dạy chồng chị đi lấy gái. Thì chị sẽ đi lấy chị. Trước khi chị yêu anh, rất vui khi chồng về. Mình mừng vậy lắm. Vui vẻ, phục vụ. Đây là người yêu nhất trên đời. Mà ngày nay chị đổi ngược lại. Khi chồng chị về, chị có một thái độ. Chị nghi chồng chị đi lấy gái. Là chị tạo cái ghen ở trong này. Mà cái ghen của chị á, không có giúp ích cho chồng chị. Đẩy nó ra cửa kiếm vợ bé. Bên đó nói mẹ này ghen sống được tôi đi lấy con khác. Cái đó không phải lỗi của tôi. Chị xin lỗi, chị kiểm soát là chính chị dạy chồng chị đa thế. Cho nên chị phải sửa đó. Tâm tánh. Tâm tánh chị đẹp như hoa sen. Tâm tánh chị thương yêu tất cả mọi người. Thì chồng chị không bao giờ đi kiếm cái đá hoa mà thua cái đá hoa trong gia đình. Chị hiểu chỗ đó chứ. Bây giờ chị có nhìn nhận với công chúng rằng chị đã xua đẩy anh đi ra khỏi nhà kiếm gái không? Nếu chị không có nói cái lời nói hằng học mà làm cho anh buồn thì anh đâu có tìm hoa chứ. Anh thấy ở nhà của anh đều là bông xấu, anh sẽ đi tìm bông tốt. Cái lỗi của chị trước hết. Nhưng mà tôi không phải tới đây buộc lỗi, nhưng mà tôi chỉ rõ rằng chị nên cứu chị và để cứu chồng chị. Mà chị cứu được rồi, sau này chị sẽ cứu xã hội, cứu gì người đàn bà như chị. Rồi cái nắm tánh chị không còn nữa, bực bội chị không còn nữa, thì chị đâu còn có bệnh nữa. Gia can chị lại không có tốn hao nhiều, an ninh nó về với chị, và các con vui vẻ. Ma chưa hung hăng, nay ma hiền, ma vui. Đi xin đi cả bao nhiêu. Tại sao nó đi qua nhà khác nó ca tụng người mẹ hiền của bạn nó, mà nó không có cơ hội ca tụng người mẹ hiền của chính nó. Thấy không? Cho nên mình đóng tuồng phải đóng cho đúng. Làm kép làm đào phải đúng vị trí. Hát chứ phải có giọng. Cái chuyện nãy giờ hát chứ nó chặt rơ.
Nếu mà chồng tôi ăn nói dễ thương như anh Tám thì tôi không nói nữa, tôi không sợ. Tôi nhờ bà Tám dạy tôi mới ăn nói thiệt dễ thương. Thì bây giờ tôi thấy chắc chắn chị cũng có thể làm như bà. Nếu bà Tám có gì hay không có gì hương như hát suy duy trong gia đình rồi. Thì tôi ca ngợi sự ngộ nghĩnh của bà rồi, tôi luận ra những cái văn đàn bây giờ với chị đó thôi. Nhờ bà mà tôi học. Bà không bao giờ hành học cái thôi. Mà không bao giờ nghĩ chị tôi làm cái chuyện gì khác. Chị chịu không? Bằng chứng rõ ràng mà chị chịu sao nói nữa. Chị chịu không nổi thì chị bỏ chị cho tôi, chị chịu không? Cũng không chịu. Chị muốn giữ ổng lại. Rồi chị muốn ổng lại đẹp như ông Tám thì được. Sao? Bây giờ chị sẽ làm đẹp chị chưa? Thì chị khó một chút, học một khóa đi. Rồi vợ chồng vui vẻ, đẹp tôi rồi sẽ làm đẹp. Hai ông bà học cả bài. Cả ngày học bài trả bài nó văn minh. Chấp nhận sửa chữa khi mà học bài và phải trả bài. Người đó nó văn minh. Nhưng mà lấy chồng, tôi mà biết ông uống rượu sức mấy mà người ta không hỏi tôi được. Mà vô rồi cũng phải chịu. Tôi biết ông cờ bạc sức mấy rồi tôi cũng chịu. Nhưng mà hợp tác để xây dựng sửa chữa không hơn một chút nữa. Thanh tịnh học chỉ một chút nữa. Nó chưa bình thường. Cái của cải gia căn nhà cửa mà vợ chồng đổ vỡ thì thế là nhà sắt có thành nhà tranh. Chán quá mà, không thèm nói.
Cho nên nhiều người ta mình lập cái chùa người ta thờ Phật, nhưng mà ta vô chùa người ta thấy bình an, từ quan cái chư Phật đã chiếu. Tâm thành của đệ tử nhiều quá thì từ qua cái chư Phật phải chứ, như bên cái đài cao đài người ta thờ hình ảnh, nhưng mà ta quỳ lễ không có tâm thành thật quá thì tự nhiên cao đài thế ngon phải chiếu, bắt buộc động điển, bắt buộc phải làm chư Phật phải làm việc. Cho nên họ vô họ quỳ lễ rồi họ ăn trường say, không có làm gì hết mà họ ăn trường say tâm thành đó. Cho nên nếu mà chị muốn biết tiền kiếp của chị thấy những cảnh đó tôi cho đó là tiền kiếp đi. Nhưng mà sau này chị muốn xác nhận rõ ràng là chị phải hành để chị thành. Muốn hành á, thì mình phải đóng cửa thế gian mới mở thiên đàng. Không có dùng miệng lưỡi để tranh chấp và lý luận nữa. Dùng tâm thức để cởi mở và kiểm chứng. Thế mới đúng. Có lưỡi răng thì răng liên tục. Rồi sẽ thấy nhiều chuyện khác thay đổi gì đó. Tôi nói có ghi bao mà làm đúng như cái gì tôi nói thì chị mới thấy là hạnh phúc và tương tin thay đổi, mặt mày thay đổi, không phải vậy nữa, còn thay đổi khác thêm nữa. Và lúc đó chị mới thấy à đúng sáng thôi. À khi mà mình thoát ra được rồi thì mình được lên tầng cao. Tại sao vẽ cái cô tiên thế gian chú trai nào đứng dòm cũng thích đó. Cô tiên mà mình lên được cảnh tiên ít nhất mình phải cô tiên chứ. Mà mình lên cảnh Phật ít nhất mình cũng là Phật chứ. Phải không? Mình có cái điều kiện thanh sạch mình mới tới cái tình đó được. Cho nên chưa tới, họ chưa tới. Họ chỉ nói cái chuyện chưa tới, họ nói địa đà. Còn chừng nào họ tới thiên đàng, lúc đó họ mới nói thiên đàng. Mà lúc nào họ xuống địa ngục, họ mới nói đây là địa ngục. Phải có bằng chứng đàng hoàng. Thấy không? Còn như bây giờ chúng ta ở Việt Nam đâu nghĩ chuyện Úc Châu. Người ta nói tới Úc Châu làm sao, cinema 360 triệu hay gì mình nghe bỏ đó thôi. Bây giờ mình tới mình đi coi cinema nó sao rồi mình mới xác nhận đúng là phải thực hành. Phải không? Nếu không có thực hành không có kết quả. Mà lý luận hoài thì chỉ dẫn sai tâm thức. Thì càng ngày càng nóng nảy, càng gây cấn và tự hành phạt mình mà thôi. Thanh tịnh là tu sửa tiến trở về cái chỗ cũ của mình, không có xin xỏ ai, không cần phải cầu nguyện xin xỏ, chỉ sửa là chỉ ta
trời Phật đã sanh chị ra rồi, thì có nhiệm vụ độ thì chị. Tình thương bao vây khắp châu thổ, không có chỗ lúc nào bỏ mình hết. Mà mình chỉ từ chối tình thương thì mình bị xuống địa ngục mà thôi. Mà biết giá trị của tình thương của cả càn khôn vũ trụ đã ứng chiếu cho mình, thì mình phải tự sửa được kia, gần tình thương hơn và sống hẳn trong tình thương, thì lúc đó mình tìm ra hạnh phúc lực. À, vợ chồng con cái bây giờ không phải hạnh phúc đâu, là cái trường khảo thí mà thôi. Nó khảo đỡ mình để coi mình chịu thi, mình chịu qua không, chứ không phải chỗ đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là trở về với thanh tịnh, giải thoát được mới là hạnh phúc. Thay vì mình hướng hạ đấu tranh, hay thay vì mình phân luận những sự mê chấp, là mình phí thì giờ và không có lợi ích. Còn mình thực hiện cái chấn động nó quân bình với cái chấn động của vũ trụ và thừa tiếp với thanh quang của bên trên, mới là có cơ hội đi lên thiên đàng. Hiểu chỗ này không? Còn cái đó là cái thực chất. Còn nói lý luận tham lên thiên đàng, đâu có ai tham lên thiên đàng. Thấy thiên đàng là sạch, nhưng mà dễ gì tham lên đi. Đặt thiên đàng dưới ký thử đi đêm, người thử đường không đi được. Phải tu. Khi họ đặt đấy chi, họ thức giác, họ thấy là cái người được lên thiên đàng qua biết bao nhiêu khổ cảnh, qua biết bao nhiêu thử thách, hoặc qua biết bao nhiêu sự tu học, họ mới được chứng tâm, và khi chết họ được lên thiên đàng. Thiên đàng dưới ký có nói, còn xuống địa ngục lấy cái sáng suốt của mình sẵn có, hà hiếp người khác, gian lận người khác, rốt cuộc mình phải bơ vơ và bị ngã quỷ súc sanh dẫn tới cái cảnh đau. Rất rõ ràng, địa ngục du ký con có đọc rồi, thiên đàng du ký có đọc rồi. Nhưng mà bây giờ ôm cái khối óc này, có nhận cái đó là không? Khi nhận cái đó là phải mổ xẻ cái nguyên lý của thiên đàng du ký là cái gì? Ai đi chép thiên đàng du ký? Là người được quân bình mới thoát khỏi thể xác, mới đi lên trên đó, đi chép lại những cái tình trạng đó. Còn người nào đi xuống địa ngục là họ đạt được quân bình, họ mới xuống. Bây giờ mình muốn cái gì? Muốn làm như người đó phải có cái hạnh đức, cái hạnh tu, cái chịu tu. Và cái kỹ thuật tu học của người đi trước, khứ trượt lưu thanh hay là lưu trượt giải thanh. Lưu trượt giải thanh là mê chấp, khứ trượt lưu thanh là hòa đồng. Hai cái, rồi mình muốn cái gì? Khi mình hòa đồng càng ngày càng mở rộng, mình thấy rõ rồi. Chính mình ôm, mình không đi được. Mà mình buông thả, mình mới đi được. Giải được nghiệp tâm, mình mới được cảm thấy thân nghiệp. Là phải thực hành mới đi được. Thì cái pháp ở đây là chỉ thực hành khứ trượt lưu thanh. Rồi nó tự đạt quân bình, lúc đó nó mới kêu mình giải thoát. Có đường lối hết đấy. Nó đâu có đặt cái chỗ gì tham đâu. Người nào mà tham nói tôi tham, tôi chết lên thiên đàng, trật. Tôi không có nắm được cái kỹ thuật này, làm sao tôi lên thiên đàng? Tôi muốn đi phố mà tôi chân cẳng tôi đi không được, làm sao tôi đi phố? Tôi hiểu chỗ này, cho nên phải thực hành mới đạt. Con ở sống ngoài xã hội này, con đi làm mà không có bằng cấp, nó không có mướn, phải không? Thì con tu mà chưa đạt, con muốn nói anh em bà con không có chẳng, con ráng tu đi. Con ráng tu cho nó có trình độ rồi tự nhiên con mở miệng ra nói học tìm. Chứ bây giờ con nói tôi thấy cái pháp này hay, con thấy hay chứ người ta thấy chưa hay. Mà con kêu người ta theo con là trật rồi. Mình trật chứ không phải người ta trật. Cho nhiều người, có một chú ở bên Mỹ thương cha quá, mà kêu cha tu, không tu. Mày không tu, tao bắn mày. Kêu cha bằng mày, thương cha quá mà. Pháp này hay mà không chịu tu. Nó qua nói tôi điện thoại tôi câu cổ. Đi về ở với tôi giáo dục lại, trở lại thương yêu cha, quỳ lạy cha, kính mến cha. Không có được vậy. Cái ý muốn của mình chưa, mình chưa được mà mình bắt người ta theo sao được. Mình được rồi mình bắt ta theo. Thì con cứ việc tu đi. Khi mà con cảm thức cái pháp này nó hay, cái pháp này giúp đỡ được tâm thân của con, biết trời biết Phật, thì bây giờ con ráng con tu. Một ngày nào cái từ quan con tỏa ra, con nói chuyện anh em thích. Người ta hỏi, có gì hỏi thằng đó. Thằng đó nói chuyện dễ chịu hơn mấy người kia. Thì tự nhiên nó chạy theo kiếm mình. Rồi một ngày nào đó, cái cơ duyên trong tâm con cứ lo tu cho quân bình. Rồi cái tâm con hồi hướng về, cũng chạy tới đây, không đi đâu hết. nó không đi tìm con đường hay để giải thoát cho chúng nó. Đó cần thiết tối hậu của nhân sinh. Thấy không?
Bởi vì cái hạnh đức của người tu không khác nhau. Phải cho thật sự chiếu qua trong cái hạnh đức sẵn có của họ, để mình còn buông bồi sáng suốt hơn, cũng như qua cho em nữa thì nó khác. Còn họ tới đó họ tưởng họ hay vậy thôi thì nó phải tàn. Mình càng tu càng kinh nghiệm, càng tu mình càng thấy mình càng ngu. Như ông Phật là ngu chứ đâu có khôn. Ở đời là ngu. Có chứ ông vua không làm phải ngu không? Ngu như ổng nó mới đắc đạo. Mình mới cái ngu sơ sơ là đi kiện người ta rồi, mình viết báo chữ người ta rồi, làm sao mình là làm quỷ chứ đâu phải là Phật. Có hai chữ nhịn nhục thôi à. Mình nhịn nhục không được, không có bao giờ được cái gì hết. Anh thấy vô vi gì được rõ ràng, phải vô tâm chính vô vi, vui muốn vui vậy thôi. Rồi chuyện nổi họ đi thôi. Vô vi đâu có đến đập ai đâu. Nghe không? Mấy cái đạo khác không được á. Họ đến đập á. Ở đây ai tâm chính bởi vì ta theo luật trời. Luật nhân quả rõ ràng. Nếu anh nào không đứng luật nhân quả là anh sư tử tự văn đi vô khác chứ không cần người ta đi. Tôi đuổi anh. Cái nắm như người như đã tu là không có mất cái gì hết, không có sợ cái gì, lúc nào cũng may mắn. Hơn xua và cạnh tranh là lúc nào cũng là bị xua lỗ hết, không có tiếng. Không có tâm, nhưng mà phải làm việc đúng cái đường lối, cái chuyên diễn nhân, cái cảm hóa được lòng người. Chứ còn ổng làm việc nhiều quá, rồi một ngày nào mà ổng mất đi rồi, rồi ai mà tiếp tục, người khác cũng làm thôi. Không phải làm việc nhiều mà được, vì tâm thanh sạch được. Tâm đó, nó mới chiến hóa cái chân tâm, nó hộ trì sáng suốt, chư Phật giúp mình. Thì thấy dễ, thấy nạn nhưng mà qua nạn, thấy thất bại mà thành công. Nó thấy đi chỗ đó, nó trọng hiểu đi chỗ đó. Chứ không phải một người làm được đó, không phải một người. Chư Phật làm.
Mà đi mình, thấy khi cái chuyện gì xảy ra mình dồn lại xác mình trật tự chưa? Khó óc mình mở chưa? À, thanh quan của mình hướng thượng được chưa? Khi mình hướng thượng được thì mình thu hút được cái thanh quan vĩ đại của vũ trụ. Thì mình là vũ trụ rồi đâu có gì mơ hơn. Đó là hạnh phúc. Người thế gian có bạc tỷ không tìm ra hạnh phúc. Mà người vô vô không có đồng xu mà nó đi tìm ra. Hạnh phúc là hiểu hết, biết hết, cảm thông hết, nhận diện hết và tự thanh tịnh thăng hoa, nó chân thành, không còn chỉ là ông bạc tỷ còn là ông tịnh quán thánh có đồng xu mà chỉ tu này mày không có là ông sung sướng. Qua những giai đoạn học về khoa học, qua những giai đoạn học về tham dục, qua những giai đoạn học về sân si, bây giờ mình lọc trở lại hai chiều. Thành cái giá trị bán lúc nào cũng là tiền, mở miệng nói là tiền, đúng không? Đâu phải người nghèo hết. Người nói à, thầy tướng coi này sau này mấy nhiều lắm. Một cái mechanic chuyên cơ của mày mở ra được rồi, mở tất cả những nhà máy đây xung quanh rồi nó chạy hết, đúng không? Máy đó, khối ốc nào cũng có máy hết. Nắm luôn mấy thành chủ, mấy thật nữa, nó theo theo. Nó lớn thiệt lớn, chủ nó lớn thiệt lớn, làm cả ông vua một thứ cũng thấy thôi. Làm có một chút. Chỉ làm nó không. tới trời sụp thế là chán, trời sụp thế chán, không chán nữa, vô quá ngại, đi tới luôn, sẽ bỏ. Mấy chục tuổi rồi còn có khúc đường nữa mà không đi nữa. Ai đi với mình? Đi rồi phải dũng nè. Mà lỡ leo lên núi bây giờ tới đây mà Phật, chàng ơi, tôi đi xuống, chết cha thôi, xuống tới đây nó kẹt lại. Sao? Đi tới đây tôi đi luôn, đi, tới đây. Chết cũng đi, tới đây là đúng, đúng rồi. Còn không đi xuống đây nó kẹt. Thấy không? Kẹt mình biết chịu không được thì mình tội dạy mình xuống đây. Mình đi lên luôn. Rất rõ rệt mọi sự việc sáng như mỗi ngày một cái lúc đi là phải được. Cho nên tập đi bộ là vậy, tập đi bộ đi nửa đường thấy chán, thấy mệt. Đừng có chán mà đi nữa. Đi đúng giờ thôi. Quanh định 1 giờ, đi 1 giờ, 2 giờ, đi 2 giờ, cho nó đúng. Là sao? Phải không? Chứ đừng có tới đó là đi chán quá, nhiều đứa. Qua cái trình độ là ta cho thử thách rồi. Một là ma quỷ thử thách. Hai là tình duyên thử thách. Ba là tiền bạc thử thách. Bốn là địa vị xô đuổi. Coi thử nó chịu nổi. Để nó trở về không à. Những cái đó là để cho nó có cơ hội trở về không. Mà nó không chịu thì nó mất cái không. Mất cái không là mất chủ trương rồi. Không chịu là mất chủ trương làm theo tiếng. Cái chủ trương mình là trở về không. Nó thanh tịnh, sáng suốt. Mà sau đó mình nói, ôi chị sang nghĩ tới tiền, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới vợ, nghĩ tới con. Tiêu rồi. Không nghĩ vấn đề đó, không có tình duyên gì nữa hết. Để sáng suốt tôi mới cứu được tôi. Mà tôi không trở về không, sao tôi cứu được tôi mà nó chịu xuống. Thấy không? Cho nên ta kêu lại, lại dồn dưới vô như lại cái bản mặt của mình. Ta sợ mày quá rồi, ta lại mày. Lại chuyện nào mà rõ chân lý thôi. Để cho mày tiêu điều cho mày mở ra. Dẹp hết. Chỉ còn cái vòng điện thôi. Không còn xác nữa. Không còn mặt mày nữa. Phải có vòng điện thôi. Là hạnh phúc đời đời. Lúc đó là cái đầu khác. Trên đình mở nhẹ nhàng. Đối diện với cái gì mình cũng thấy hai chiều hết. Nó thấy một chiều luôn đó. Không phải phải xin mỗi việc để quán thông chúng ta. Mình làm đúng lúc rồi thì nó nhìn một cái nó nhìn thấy hết. Nên tại sao những vị trí nó nói vậy? Người chết mình phải ác nghiệp đà nhìn cái thấy vợ con đang khóc. Tại sao trước nó nhìn không được? Nó nhẹ rồi nó lên đó nó nhìn đó, nó thấy, thấy hết. Thì bây giờ mình lại mình tu, mình làm pháp luân, mình lại đúng cái chiều của pháp luân thì mình đứng cỡ nào là không được. Giờ mình thấy hết. Ở cỡ nào mình tưởng tới cỡ nào thì nó hút cỡ đó, tưởng cỡ nào nó hút cỡ đó thì mình thấy hết. Chỉ gì mình thấy đó. Thấy không? Là mình đã làm mình mới được. Ông tu đắc bà tu và đắc là mình phải tu mình mới được. Ông tu. Thành cái câu hồi xưa nó đâu có lắc, đâu có thất là ông tu đắc bà tu mà. Mà mình không tu thì không mà. Rõ ràng như vậy. Thì ngày hôm nay có cái khoa học pha chế vô để thấy rõ. Và chứng nghiệm rõ, bây giờ có vợ tinh linh cung trăng rồi đầy đủ hết cho mình thấy là mình có khả năng đi chứ. Thằng đó nó mang cái xác đi, mà lên cung trăng nó dồn ánh sáng cung trăng, mình về đây mới bỏ hết mình. Mà mình có cơ hội tu thì mình không biết chứ. Thằng kia nó chưa gặp cái pháp. Mà nó cũng đi nhà thờ, nó không có tu thôi, nó không muốn làm nữa. Nó thấy chuyện giả ảo ở thế gian rồi. Nên nó bây giờ mình thấy là giả ảo nó đi tu. Còn mình có cơ hội tu để đi tìm ánh, đi ra ánh sáng. Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng, người ta mình cũng làm. Thấy không? Thấy mình ngốc ở chỗ đó. Mình tâm tối ở chỗ đó. Mình phải phá vỡ cái khiếp đó này. Mình là người phải có trách nhiệm phá vỡ cái khiếp đó. Nếu mà nuôi dưỡng cái khiếp đó là người đắc tội của vũ trụ. Thì vũ trụ đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu kiếp, tốn biết bao nhiêu nước của cải, biết bao nhiêu. Có sự hiện diện ở mặt đất này là tốn biết bao nhiêu của mình. Không phải dễ có cái này. Trên nhân thân năng đó. Mà pháp năng ngộ là pháp là cái đường lối để mở ra thầy đắm. Là cái pháp. Pháp. Sơ hộp pháp luân thường định là khí cực lưu thật. Vì có bậc chứng đó. Nhận đây thì chấn động nó gia tăng. Thì cái cực nó gia. Làm pháp luân thường chuyển thì cái cực nó ra. Đừng đại chuyển chuyển lỗi chuyển lỗi nó đi. Cái thanh nó lưu ở trong mặt. Nhà nhẹ nhàng. Rõ ràng.
ở thế gian họ thấy cái pháp khó là chỗ nào, tại trên đường đi người ta nói anh xuống đây mấy chục năm rồi, bây giờ anh đi về anh phải đi mấy chục năm mới tới. Nó không đi, nó không đi, tôi muốn đi làm sao mà đóng tiền để tôi đi tới. Nó cứ bị nhiêu đó mà nó bị thất bại. Thì mình đến đây mấy chục năm, mình phải về bằng cách mấy chục năm đi. Mình cứ đặt như vậy. Mới tu ra 2-3 năm, 4-5 năm mới chán, mình đâu có được. Mấy chục năm như vậy. Mình đặt cái chương trình mấy chục năm như vậy, mình đâu có chán. Giờ lại tu mấy chục năm, bây giờ ta tu mới có 3 mấy năm à. À, bây giờ tôi muốn về trời, tôi đến đây 67 năm rồi, bây giờ tôi phải làm 67 năm. Ít nhất tôi phải có 67 năm. Thì tôi mới trì trí trong thực hành. Tôi muốn tới thì tôi được liền, tôi quỳ lại ông Phật hay tôi lo quen ông Phật thì tôi được liền. Đâu có gì đó, ông Phật cũng được. Tài gia tóc dễ mới được, chứ ông Phật không có phải là khi không được. Ông phải lột tất cả những cái tâm thân bất ổn liền đi rồi ông mới trở về sự ổn định. Còn mình ôm cái sự bất ổn, mê chấp là ôm sự bất ổn, làm sao mình đạt được ổn định? Ha?
Có chịu đạt với mình không?